Chương 17. Số 4 lại thắng. Từ nơi tạm trú ở Andernes, chúng tôi theo dõi mọi việc xảy ra ở trên thế giới rộng lớn. Chúng tôi có đủ các thứ báo, và mỗi sáng Brod lại nhận được một phong bì dày, chắc là báo cáo. Mặc dù anh không nói gì, tôi cứ nhìn mắt nét mặt anh là biết tin tức có tốt lành hay không. Anh biết không, tôi rất khổ tâm biết anh luôn gặp nguy hiểm, trong khi tôi yên chí ở đây. Tôi bồn chồn không yên, và anh không thể tưởng tượng nổi tôi mừng thế nào khi kéo được anh về gần tôi. Dù đối thủ phát hiện ra đại úy Hastings vừa cập bến bên kia đại dương là một kẻ giả danh, thì không có gì đáng sợ. Chúng sẽ suy ra là anh định đánh lạc hướng chúng, và không hơi đâu để theo dõi hành động của anh. Hơn nữa, tên tay chân của bộ tứ ở Buenos Aires có trách nhiệm sang nhận anh đã tới nơi, chưa chắc đã biết mặt anh. Điều cốt yếu mà chúng nắm được là tôi đã chết, vì vậy chúng sẽ xúc tiến tích cực các kế hoạch. Rồi sao? Rồi sao ư? Sẽ là sự hồi sinh vĩ đại của Hercule Poirot. Tôi sẽ tái xuất hiện vào phút chót và thắng lợi vang dội. Đúng là Poirot không thay đổi, luôn tự tin là mình hơn hẳn. Tôi khéo léo nhắc anh nhớ đối phương đã nhiều lần giành lợi thế, nhưng thật vô ích khi vấp phải sự mê tín của Poirot đối với chính bản thân mình. Anh thấy không? Đúng là anh phải biết cái ngón bài sau. Anh lấy 4 quân tốt để giải rác trong cỗ bài. Anh trải bài mà cuối cùng 4 quân tốt vẫn ở bên cạnh nhau. Chính tôi đang muốn điều ấy. Tôi đã đánh lúc tên này, lúc tên khác. Nhưng hãy chờ lúc tôi gom cả 4 đứa lại như 4 quân tốt của cỗ bài, và anh sẽ chỉ thấy một keo. Tôi sẽ hạ cả 4. Đồng ý, nhưng anh làm thế nào mà gom chúng lại? Tôi đã chờ cái phút đỉnh cao mà chúng tụ nhau lại nhằm một hành động chung. Còn từ nay đến đó, tôi sẽ tiếp tục giả chết. Nhưng phải chờ bao lâu nữa? Anh vẫn nóng vội, Hastings. Nhưng không, hãy yên tâm, không lâu nữa đâu. Người duy nhất trên đời này mà chúng sợ, tức là tôi, đã chết. Do liên tưởng, tôi nghĩ đến cái chết của ông Inglis, và tôi kể Poirot nghe về tên Trung Quốc ở bệnh viện St. Giles. Poirot có vẻ rất chú ý. Tên gia nhân của John Inglis, và anh bảo là hắn đã nói mấy từ tiếng Ý. Kỳ lạ thật. Vì thế tôi mới nói cho anh là lại một âm mưu nữa của chúng. Sai lầm lớn. Hãy bắt chất xám làm việc, và anh sẽ thấy nếu đối thủ muốn nhét gì vào đầu anh, chúng sẽ diễn tả bằng tiếng Anh. Không, người anh gặp thực tình muốn nhắn anh điều gì. Anh thử nhắc lại những lời nghe thấy xem nào. Đầu tiên hắn nói cái gì như là bàn tay Lago, rồi hình như là Caroza, nghĩa là xe hơi, có phải không? Có thế thôi. Cuối cùng tôi nghe như là Cara, rồi tên một phụ nữ Gia thì phải. Chắc chẳng liên quan gì đến khúc đầu. Anh lầm rồi, Hastings. Trái lại, Cara Gia rất quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Ôi, anh không bao giờ thấy gì cả. Cực hơn nữa, giống như tất cả người anh không thuộc địa dư. Theo thói quen, Poirot không nói gì hơn. Sự im lặng ấy càng làm tôi bực tức. Nhưng tôi thấy anh tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ, và tôi biết niềm vui ấy có nghĩa là nhà thám tử đánh hơi thấy một dấu vết mới. Ngày lại ngày trôi qua, nhàn tản và đơn điệu, đành rằng ngôi nhà có một tủ sách rất tốt, hoặc có thể có những cuộc dạo chơi thú vị ở vùng lân cận. Song tôi cứ thấy bứt rứt vì quá rỗi rãi, trong khi đó Poirot vẫn bình thản như không. Cho đến cuối tháng 6, một buổi sáng, từ sớm, một xe hơi đậu trước cửa nhà. Đó là một sự kiện hiếm hoi ở cái xóm nhỏ này, khiến tôi phải tò mò đi xuống xem đó là ai. Poirot đang chuyện trò với một trang nam nhi điệu bộ dễ mến. Hastings, xin giới thiệu đại úy Harvey, một nhân viên xuất sắc của cơ quan mật vụ nước ta. Tôi không xuất sắc thế đâu, Harvey cười thật thà. Không xuất sắc đối với ai không hiểu biết, còn với những người biết rõ thì anh là xuất sắc. Hastings, anh có tưởng tượng được không? Trong giới thượng lưu, người ta coi đại úy Harvey là một công tử bột chỉ biết nhảy tango và uống rượu, các mê ca vát. Harvey và tôi cùng cười. Poirot nói, nào ta vào việc, anh cho là đã đến lúc. Chúng tôi tin là đã đến lúc. Lý Trang Yen đã xuất đầu lộ diện, còn những tên khác? Alba Berryland đã tới nước Anh cách đây 8 ngày và hôm qua đã rời đó đi châu Âu. Mụ Oliver đêm qua đã rời Paris. Đi Ý? Phải, đi Ý. Cả hai chắc đi đến cái nơi ông đã chỉ. Nhưng sao ông biết? Thành tích này không phải của tôi mà của ông bạn Hastings. Anh ấy khiêm tốn, giấu tài cán của mình. Harvey quay nhìn tôi vẻ ngưỡng mộ, làm tôi hơi ngượng. Thôi thế là mọi việc tiến triển, Poirot nói. Thời điểm đã đến, mọi biện pháp đã sẵn sàng. Mọi chỉ thị của ông đã được tiến hành. Các chính phủ ủng hộ chúng ta và hợp tác thân thiện. Một hội quốc liên mới. Porot mỉm cười rồi trở lại nghiêm túc. Anh thêm: rất mừng là Deus cuối cùng cũng đã thuyết phục. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu. Hay đúng hơn, tôi bắt đầu. Hastings, tôi muốn anh ở lại đây, không muốn anh bị nguy hiểm. Tôi phản đối cực lực. Porot đành chịu. Trên chuyến tàu đưa chúng tôi đi Paris, anh thú nhận là rất vui có tôi bên cạnh. Anh sẽ đóng một vai trò quan trọng. Tôi có nghĩa vụ báo anh biết, nếu không nghe tôi, chiến dịch này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có nguy hiểm ư? Anh bạn thân mến, dính đến bọn bốn người bao giờ cũng nguy hiểm. Tới Paris, chúng tôi ra ga miền Đông. Lúc này Porot mới cho tôi biết sẽ đi Bolzano rồi tới vùng Tyrol của nước Ý. Nhân lúc vắng mặt Harvey chạy đi đâu đó, tôi hỏi tại sao Porot gán cho tôi cái thành tích tìm ra cơ hội hội họp của đối phương. Vì đúng là thế mà. Bằng cách nào Inglis biết được tôi không rõ. Nơi chúng ta sắp đến gọi là Carisi, mà tên mới người Ý gọi là Lago de Carreza. Bây giờ anh đã hiểu chưa? Cái mà anh nghe nói là Carreza, Carazia và Lago ấy, còn bàn tay chắc là anh tưởng tượng ra thôi, trừ khi tên gia nhân muốn nói đến bàn tay của bọn bốn người. Tôi chưa từng nghe đến Carisi là nơi nào. Thì tôi bảo mà, người Anh không thuộc địa dư. Đó là một nơi tuyệt đẹp, nhiều người biết, ở độ cao 1.200m trên dãy Dolomites, và bọn bốn người hội họp ở đó. Đại bản doanh của chúng ở đấy. Lệnh báo động đã được phát nên chúng chỉ mong được biến nhanh. Từ trong lòng pháo đài nằm sâu trong núi, chúng tiếp tục phát đi mệnh lệnh. Tôi đã tìm hiểu đó là một mỏ đá hiện đang khai thác. Dường như đây là một cơ nghiệp của Ý, nhưng thực ra nó thuộc Amberyland. Tôi cam đoan là ở đó trong lòng núi có một pháo đài ngầm. Từ nơi ẩn náu này, bọn chỉ huy ra lệnh bằng vô tuyến điện. Chúng chỗ có hàng ngàn tay chân ở mỗi nước sẵn sàng thi hành. Chính từ cái pháo đài dãy Dolomites này sản sinh ra những tên ghê gớm. Hay đúng hơn, chúng có thể xuất hiện nếu Hercule Poirot này không ra tay. Harvey trở lại làm câu chuyện giữa chúng tôi gián đoạn. Chúng tôi tới Bonzalio vào giữa trưa và lại lên xe để tới Carisi. Trời nóng, nhưng Poirot ăn bận trùm kín đến mặt. Anh đề phòng gì hay sợ bị cảm? Chuyến đi kéo dài 2 tiếng, phong cảnh thật sự tuyệt vời. Sau khi qua một thung lũng màu mỡ rộng hàng cây số, chúng tôi lên dốc tới những chòm núi đá. Mỗi bước ngoặt lại mở ra một viễn cảnh mới. Con đường khúc khuỷu len lỏi giữa các khối đá hiểm trở. Cuối cùng, ô tô dừng lại trước một khách sạn lớn có vị trí tuyệt đẹp. Họ đã giữ cho chúng tôi những phòng trông ra núi, cảnh đỉnh núi đá với những sườn phủ đầy thông, thật thần tiên. Ở đây ư? Porot khẽ nói. Phải, Harvey đáp. Có một nơi gọi là mê cung đá, toàn những tảng đá khổng lồ, hình thù quái đản. Mỏ đá ở phía phải, nhưng tôi nghĩ là lối vào ngay trong mê cung. Porot ra hiệu cho tôi. Lại đây, ta xuống sân thượng, hưởng ánh nắng. Anh thấy thế có nên không? Anh nhún vai thay trả lời. Ánh sáng chói chang, mắt tôi khó chịu đựng. Chúng tôi dùng một tách cà phê, rồi lên phòng để xếp đồ đạc. Porot có vẻ như đắm chìm trong giấc mơ, một hai lần thấy lắc đầu và thở dài. Lúc xuống tàu ở Bonzalio, tôi để ý có một người khách đợi xe. Điều làm tôi để ý là người ấy cũng ăn bận trùm kín hơn cả Porot. Ngoài chiếc áo khoác ngoài thùng thình và chiếc khăn len trùm mũi, người ấy còn đeo kính xanh mắt to. Tôi nghi là một tên tay sai của bộ tứ. Tôi nói điều đó với Porot nhưng anh chẳng có vẻ gì quan tâm. Ít lâu sau, tôi thông báo với anh là người khách nọ đang lảng vảng trước khách sạn. Tôi nhìn qua cửa sổ và trông thấy, mặc tôi nói, Porot vẫn đòi xuống phòng ăn và chúng tôi được ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Chúng tôi ngồi chưa ấm chỗ thì tiếng quát mạnh và tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng vang lên. Một cậu bồi bàn vụng về đã đổ cả một đĩa thức ăn lên vai một thực khách ngồi bàn cạnh chúng tôi. Người quản lý vội vàng chạy đến xin lỗi rối rít. Lát sau, khi anh bồi bàn đó đến phục vụ chúng tôi, Porot nói nhỏ: thật là sự cố đáng tiếc, song lỗi không phải tại anh. Ông đã trông thấy. Vâng, đúng không phải tại con. Ông ấy đột nhiên đứng chồm lên, cứ như là đang lên cơn gì vậy. Một ánh mắt danh mãnh lóe lên trong mắt Porot. Cậu bồi bàn đi rồi, anh ghé vào tai tôi. Anh thấy chưa, hiệu quả của việc tôi xuất hiện bằng xương bằng thịt. Sao, anh nghĩ là... Tôi không kịp nói hết câu. Porot đã đặt tay lên đầu gối tôi, nói nhẹ nhưng hơi xúc động. Nhìn xem, cái tật hắn vo viên bánh mì số 4 đó. Đúng thế. Người khách ngồi bên cầm một mẩu ruột bánh di trên bàn. Tôi quan sát kỹ lưỡng. Bộ mặt sàm sạm, bì bì, có vẻ không lương thiện. Những nếp nhăn sát dưới mắt đi từ cánh mũi đến hai bên mép càng tăng vẻ xấu xí. Hắn chạc từ 35 đến 45 và không giống bất cứ một nhân vật nào hắn từng đóng vai. nếu Poirot không chỉ cho tôi cái tật của hắn, tôi sẵn sàng thề là chưa bao giờ gặp hắn. Nó đã nhận ra ta, tôi khẽ nói, lẽ ra anh không nên xuống ăn ở đây. Thì tôi giả chết 3 tháng nay chỉ nhằm một mục đích này, để tóm được tên số 4. Phải, để bắt được hắn ở cái lúc mà hắn phải hành động ngay hoặc không làm gì cả. Lúc này ta có lợi thế, hắn không biết rằng ta đã nhận ra hắn. Hắn tưởng vẫn cải trang an toàn trong vai kịch của hắn. Ôi cảm ơn Flossie Monroe đã lộ ra cái tật của hắn. Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể xảy ra cái gì? Số 4 nhận ra người duy nhất mà hắn sợ sống lại một cách thần kỳ đúng lúc kế hoạch của bộ tứ được đặt lên bàn cân. Mụ Oliver và Anberry Land đã ăn trưa hôm nay tại đây. Chính thức thì chúng đã đi Catinas, nhưng thực tế chúng đang nằm trong hang ổ. Giờ này chắc chắn số 4 đang phân vân tự hỏi chúng ta biết những gì. Hắn không muốn mạo hiểm, do đó chỉ còn một việc chắc chắn là hắn phải trừ khử được tôi. Vậy thì hắn cứ trừ khử đi, tôi đợi. Lúc Poirot nói xong, người khách ngồi bàn bên đứng dậy đi ra. Hắn đi để chuẩn bị đấy, Poirot bình thản nói. Ta dùng cà phê ngoài sân thượng nhé, như thế thú hơn. Tôi lên phòng lấy chiếc áo khoác. Tôi ra sân thượng lòng ngổn ngang trăm mối. Sự tự tin bề ngoài của Poirot không làm tôi an tâm. Tôi quyết định phải rất cảnh giác. 5 phút sau, Poirot trở lại trang bị đầy đủ để chống rét, áo trùm lên tai. Anh ngồi cạnh tôi nhấm nháp cà phê. Cà phê ở anh là dở nhất, anh nhận xét. Ở đây trên lục địa người ta biết cách pha cà phê. Điều đó rất cần vì cà phê giúp tiêu hóa tốt. Bỗng nhiên người khách lúc nãy xuất hiện và không do dự tiến thẳng về phía chúng tôi. Cho phép tôi được ngồi cùng bàn, hắn hỏi bằng tiếng Anh. Tất nhiên rồi, Poirot đáp. Mặc dù chung quanh đông người, tôi thấy ngài ngại lo nguy hiểm xảy ra. Tên số 4 tự nhiên như không nói chuyện về những chuyến đi tham quan, đi dạo. Không thể coi hắn là cái gì khác hơn là một khách du lịch. Hắn rút từ ống điếu trong túi và châm thuốc. Poirot cũng rút hộp quẹt thuốc lá. Anh vừa đưa điếu thuốc lên miệng, người lạ đã xoẹt diêm nghiêng về phía anh. Cho phép tôi châm lửa cho ông. Hắn vừa nói xong, tất cả đèn đóm đều tắt. Tôi thấy có cái gì gõ nhẹ vào đầu, cổ ngạt thở vì một mùi quái lạ. Chương 18. Mê cung núi đá. Tôi chỉ ngất đi khoảng 1 hay 2 phút, lúc tỉnh lại cảm thấy hai người mỗi người cầm một tay kéo đi, miệng bị nhét rẻ, tối đen kịt. Tôi hiểu mình đang bị lôi ngang qua khách sạn. Tứ phía những câu hỏi vang lên bằng đủ các thứ tiếng: mất điện, tai nạn, lũ bắt người đưa tôi xuống mấy bậc thang, rồi tiếp tục đi trong một hành lang ngầm dưới đất, rồi đi qua một cái cửa, đi ra ngoài, ít phút sau tới một rừng thông. Tôi nhận ra một người nữa cũng bị kéo đi như tôi và suy ra đó là Poirot, cũng là nạn nhân của cú đánh úp vừa rồi. Nhờ có sự táo bạo, tên số 4 đã thắng. Chắc hắn đã dùng một thuốc mê cực nhạy như là chloroethin. Hắn đã bẻ ống thuốc ngay dưới mũi chúng tôi. Tiếp đó, nhờ đèn tắt, những tên đồng phạm ngồi ở một bàn bên đã xô tới bịt miệng và kéo chúng tôi đi không bị ai truy đuổi. Thật khó mô tả cuộc hành trình. Chúng bắt chúng tôi leo trèo trèo, cuối cùng tới một sườn núi. Cạnh đó dựng đứng một khối đá hãi hùng quái đản. Hẳn đây là mê cung núi đá mà Harvey đã nói. Sau khi đã lôi chúng tôi đi qua những lối khúc khuỷu, bọn chúng dừng lại ở một khối đá khổng lồ đứng chắn lối. Một tên cúi xuống để đẩy vật gì rất yên lặng. Khối đá xoay trên trục để lộ một hành lang hầm đi vào sâu trong núi. Chúng tôi bị đẩy vào đi theo hành lang hẹp, càng đi càng rộng ra, rồi tới một phòng rộng có ánh sáng điện. Chúng bỏ rẻ bịt miệng. Tên số 4 ra lệnh cho tay sai lục soát các túi của chúng tôi. Bị moi móc hết tất cả đồ vật, kể cả khẩu súng lục nhỏ của Poirot. Tôi kinh hoàng nghĩ thế là hết phương tiện tự vệ. Bọn chúng đông hơn chúng tôi rất nhiều. Mọi hy vọng tiêu tan, dấu chấm hết đã tới. Ông Hedwin Poirot, xin hoan nghênh ông đã trở lại với đại bản doanh của bộ tứ. Tên số 4 nói ngạo nghễ. Vui mừng biết bao được gặp ông. Nhưng nói thật nhé, công phu sống lại mà thế này thì thật uổng phí. Poirot không thèm đáp, tôi cũng không buồn ngước nhìn hắn. Xin mời vào, tên số 4 nói tiếp. Ông đến làm các đồng nghiệp của tôi thật bất ngờ. Qua một cửa nhỏ đục vào tường, chúng dẫn chúng tôi sang phòng bên cạnh. Ở đầu kê một bàn và 4 ghế, một chiếc phủ gấm sang trọng chưa có người ngồi. Trên ghế thứ hai, Anberry Land chiễn trệ với điếu xì gà luôn ở trên môi. Ghế thứ ba là Oliver, tên số 4 ngồi ghế thứ tư. Chúng tôi đứng trước bộ tứ vĩ đại dù Lee Chang-yen vắng mặt. ghế hắn để trống, dù hắn ở rất xa, rất xa tận Trung Quốc, bản lĩnh mạnh mẽ của hắn vẫn ngự trị trên cái tổ chức tội ác này. Thấy chúng tôi, mụ Oliver thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Unberryland trầm tĩnh hơn, chỉ động đậy điếu xì gà và ngước đôi lông mày điểm bạc. Ryland thong thả nói: "Thật vui được gặp ông Broad. Chúng tôi cứ tưởng chôn ông chặt dưới đất rồi. Không sao, giờ đây màn kịch đã kết thúc." Giọng hắn không hứa hẹn gì tốt lành. Mụ Oliver không nói gì, song đôi mắt và nụ cười của mụ nói nhiều. "Thưa quý bà và quý ông, tôi xin gửi lời chào." Broad bình tĩnh. Có cái gì bất ngờ kỳ lạ trong giọng nói của anh làm tôi ngạc nhiên và phải quay lại nhìn. Anh hoàn toàn bình tĩnh, tuy nhiên tôi vẫn thấy thái độ ở anh có gì thay đổi. Tiếng váy áo sột soạt phía sau chúng tôi và nữ bá tước Vera Rosakop bước vào. Số 4 reo lên: "À, đây là trợ tá quý báu và trung thành của chúng tôi. Thưa bà, một người bạn cũ của bà đang có mặt." "Ô, ngài thám tử nhỏ bé, ông sống dai quá nhỉ. Khổ thân ông lại dính vào chuyện này, thật là dại." Không hề bối rối vì sự sởi lời của nữ bá tước, Poirot cúi chào bình tĩnh đáp: "Tôi ưa mạo hiểm, chỗ nào có hiểm nguy là tôi bị hút vào." Nghe giọng nói, nữ bá tước nhìn anh một cách nghi hoặc và mối linh cảm của tôi lập tức trở thành khẳng định. Người đứng bên tôi không phải là Hedwig Poirot, hai người giống nhau một cách kỳ lạ, cũng đầu tròn như kẹo, bộ điệu cố làm ra khoan thai, người hơi mập, duy giọng nói đôi mắt là hơi khác. Còn bộ ria nổi tiếng. Nữ ba tước dứt tôi ra khỏi dòng suy nghĩ: "Các người lại bị lừa một lần nữa. Người này không phải Hedwig Poirot." Tên số 4 thốt tiếng lên chưa tin, nhưng nữ ba tước tiến đến Poirot, cầm ria mép giật phăng. Lần này sự thật đã rõ ràng. Thật vậy, môi trên của người này có sẹo nhỏ làm nét mặt khác hẳn. Số 4 lẩm bẩm: "Không phải Hedwig Poirot, vậy là ai?" "Tôi biết." Tôi kêu lên rồi dừng lại đột ngột, sợ rằng mình đã làm hỏng việc. Chàng Poirot giả quay về phía tôi khích lệ: "Ông cứ nói, điều ấy chẳng thay đổi gì, mưu mẹo đã hoàn thành." "Đó là Arsène Poirot." Tôi nhấn từng lời: "Anh em sinh đôi của Hedwig Poirot." "Không thể thế," Ryland nói vẫn nghi ngờ. "Kế hoạch của anh tôi tỏ ra rất tuyệt vời." Arsène không bối rối nói. Tên số 4 lại gần dữ tợn: "Ngươi chắc thế không? Chớ quên là các ngươi sắp chết đến nơi." "Ô, tôi sẵn sàng chờ," Arsène nghiêm trang đáp. "Ông thừa biết rằng con người có thể hy sinh vì chính nghĩa. Tôi sẽ cứu thế giới, dù phải trả giá bằng mạng sống." Ryland cay độc: "Ngươi hy sinh mạng sống thì cứu được gì cho thế giới?" Rõ là ông chưa nắm được tầm rộng lớn kế hoạch của Hedwig. "Cho phép tôi báo ông biết là hang ổ của ông đã bị phát hiện từ nhiều tháng nay, và tất cả khách du lịch cùng nhân viên khách sạn đều là người của sở mật vụ, đã thiết lập một hàng rào bao vây quả núi. Và dù có nhiều lối đi bí mật, các ông cũng bị tóm. Đích thân Poirot chỉ huy chiến dịch. Tối nay trước khi xuống sân thượng thế chỗ anh tôi đã tẩm đế giày bằng dầu hôi để chó săn đánh hơi theo dấu. Chúng sẽ tìm ra tảng đá ở lối vào mê cung. Các ông muốn làm gì chúng tôi thì mẻ lưới vẫn đang bùa chặt. Các người đừng hy vọng thoát." Mụ Oliver cười gằn: "Ông nhầm, chúng tôi có một cách thoát. Đó là cách Samson đã dùng. Cùng lúc chúng tôi tiêu diệt mọi kẻ thù. Các ngài nghĩ sao?" Mụ hỏi, quay về Ryland và số 4. Ryland chăm chú nhìn Arsène, kêu lên tiếng khàn khàn: "Nếu anh đánh lừa ta?" Arsène nhún vai: "Một giờ nữa trời sáng, các ông dễ dàng kiểm tra những lời tôi nói. Lúc này dấu tích tôi chắc chắn đã được theo sát." Arsène vừa nói hết câu thì có tiếng động lạ. Một người chạy vào phát ra những lời khó hiểu. Ryland chồm lên bỏ ra. Mụ Oliver lùi lại cuối phòng, mở một cái cửa mà trước đó tôi không để ý. Qua đó tôi thoáng nhìn thấy một phòng thí nghiệm trang bị hiện đại. Số 4 cũng vội đứng dậy và đi ra. Hắn quay lại ngay, đưa cho nữ bá tước khẩu súng lục của Poirot. "Ta không sợ chúng chạy thoát đâu," hắn nói vẻ hung dữ, "nhưng muốn cẩn thận, bà hãy giữ vũ khí này." Rồi hắn lại biến. Nữ bá tước nhìn chăm chú một lát vào người đồng hành của tôi rồi phá lên cười: "Ông gớm thật đấy, ông Arsène Poirot." Mụ giễu cợt: "Thưa bà, ta nói chuyện sòng phẳng. Họ để chúng ta ở lại với nhau thế này là một dịp may. Bà ra giá bao nhiêu?" "Tôi không hiểu ông nói gì." "Bà biết các lối ra bí mật, bà giúp chúng tôi chạy thoát. Vì thế tôi hỏi bà đòi giá bao nhiêu." Mụ lại phá lên cười lần nữa: "Cao hơn sức ông có thể trả nhiều hỡi chàng trai. Nhớ cho kỹ là cả kho vàng của thế giới này cũng không mua được tôi." "Bà không hiểu tôi không nói tiền. mỗi người chúng ta đều có một giá trị nhất định, và tôi tự cho là có thể thực hiện được điều ước thầm kín nhất của bà để đổi lấy tính mạng và tự do. Nói cách khác, ông tự cho là có phép phù thủy. Cũng được, nếu bà muốn. Nữ bá tước không còn giọng giễu cợt nữa, con mắt bỗng buồn man mác, mụ nói nhỏ: các người điên, mong ước tha thiết nhất của ta ư? Ngươi có thể trả lại được cho ta tuổi trẻ? Ngươi có thể làm người chết sống lại? Asin quan sát rất kỹ người đàn bà. Trong hai điều đó bà ước điều gì nhất? Bà hãy chọn. Mụ bật tiếng cười bất cần: ngươi có thuốc trường sinh bán cho ta ư? Thôi đi, giờ ta giao ước. Ta có một đứa con, trả nó cho ta và các người sẽ được tự do. Đồng ý, tôi nhận lời. Bà sẽ được gặp con, tôi xin hứa. Lời hứa của Hedwin Perot. Người đàn bà nọ lại cười rũ rượi điên dại. Ông Perot thân mến, sợ rằng ông lại mắc bẫy rồi. Ông có lòng tốt muốn tìm con trai tôi, nhưng tôi biết ông không bao giờ làm được. Thưa bà, trước Chúa tôi thề là sẽ tìm được con bà. Lúc đầu tôi hỏi ông có làm người chết sống lại được không. Vậy con bà đã... Phải, nó đã chết. Than ôi. Asin tiến thêm một bước nữa, nắm cổ tay mụ. Thưa bà, tôi thề là sẽ giữ lời hứa. Nữ bá tước nhìn Asin như bị thôi miên. Bà không tin tôi, vì vậy tôi xin đưa ra bằng chứng. Bà hãy tìm lại chiếc ví họ đã lấy của tôi. Mụ rời phòng rồi trở lại ngay, một tay cầm ví, một tay cầm súng. Tôi cảm thấy rõ trò lừa của Poirot khó có thể thành công. Nữ bá tước Vera Rosakov không phải tay vừa. Bà mở ví ra, tìm ở bên ngăn trái. Đó, bà cầm lấy cái ảnh, nhìn xem. Mụ rụt rè rút từ trong ví ra một tấm ảnh. Vừa thoáng nhìn, mụ kêu lên một tiếng và lao đến ông bạn. Đâu đâu, nó ở đâu, nói ngay. Bà hãy nhớ lời giao ước. Được, được, tôi tin ông, nhưng mau lên kẻo họ về. Mụ cầm tay Perot kéo đi rất nhanh và lặng lẽ, tôi chạy theo. Chúng tôi được dẫn vào đường hầm lúc mới tới, rồi rẽ sang phải. Ở nhiều chỗ đường hầm rẽ ra nhiều ngách, nhưng nữ bá tước thuộc đường, dẫn đường không do dự. Càng ngày đi càng nhanh hơn, mụ hổn hển: mau kẻo không kịp, phải ra ngoài trước khi nổ tung. Theo đường đi tôi hiểu đang chạy ngang các quả núi để tới sườn bên kia. Chúng tôi chạy, chạy, mồ hôi đầm đìa và chân tay rã rời. Cùng lúc ánh sáng le lói. Vài bước nữa, một nỗ lực cuối cùng nữa và chúng tôi ra tới bên ngoài. Toàn khu núi tắm trong ánh hồng bình minh. Vòng vây bên ngoài đã không nằm yên. Vừa ra khỏi hầm, chúng tôi đã bị ba người ôm chặt. Nhưng họ kêu lên ngạc nhiên rồi thả chúng tôi ngay. Asin dục: mau mau mau, tất cả chạy mau, không được phí một phút. Anh chưa nói hết câu, tất cả đã rung chuyển dưới chân. Chúng tôi cảm thấy bị nhấc bổng lên, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên cả một vùng núi. Khi tôi tỉnh dậy, người ngồi cạnh giường cúi xuống nhìn, đó là Asin Perot. Asin hay Hedwin? Tôi đây, anh Hastings. Tôi đây, thằng em Asin của tôi đi rồi. Nó đi vào xứ sở của huyền thoại, vì nó chỉ có trong tưởng tượng. Đâu chỉ có số 4 mới biết đóng kịch. Một chút Belladon bôi lên mắt, hy sinh bộ ria mép và một cái sẹo thực mà 2 tháng trước tôi phải chịu đau để gây ra, vì tôi không hòng chìa sẹo giả trước con mắt cú vọ của số 4. Thêm vào đó là chính anh cũng tin Asin Perot có thật. Thế là hoàn hảo, anh đã giúp tôi một cách vô giá. Trong thành công của chúng ta, một nửa là nhờ anh. Khó khăn nhất là làm sao để chúng ta tin, để chúng tin là Hedwin Perot đang ở bên ngoài, đang chỉ huy chiến dịch. Chỉ có điều là ta nói dối, tất cả còn lại sự thật. Dùng dầu hôi làm dấu, tổ chức vòng vây bao quanh, vân 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 vân. Tại sao anh không cho một người khác đóng giả vai anh? Không lẽ anh muốn tôi đưa anh đến chỗ chết mà không đích thân theo sát anh từng bước? Anh đánh giá tôi sai quá. Và lại, tôi luôn cảm thấy có thể thương lượng được với nữ bá tước. Làm sao anh lại tin là có thể thuyết phục được bà ta? Cũng không dễ gì. Nữ bá tước tinh hơn anh nhiều đấy. Mới đầu bà ta cũng bị lừa vì sự căng trải, sự cải trang của tôi, nhưng sớm phát hiện ra được ngay. Cái lúc mà bà ta nói: ông gớm thật đấy, ông Achin Pro, tôi hiểu đã đến lúc ngả con chủ bài cuối cùng của mình ra. Nhưng rồi anh định ra sao về cái chuyện đứa con mất tích? Định đến chỗ tôi đã đến. Anh biết phương châm của tôi là luôn sẵn sàng. Ngay khi biết nữ bá tước dính líu đến vụ 4 người, tôi đã tìm hiểu tiểu sử của bà và biết bà ta có một đứa con bị bắt cóc. Bà tưởng nó đã chết nhưng không phải. Tôi đã tìm ra đứa con đó, chịu bỏ số tiền lớn để chuộc lại, giao nó cho những người tin cậy chăm giữ. Tôi chỉ còn việc chụp ảnh nó, và thế là đã sẵn sàng để lật ngược thế cờ. Poirot, anh thật kỳ diệu tài ba. Tôi phải thú nhận là rất vui đã nắm được cơ hội đó để thể hiện sự nể trọng với nữ bá tước Rosakov nếu bà ta chết trong vụ nổ, tôi sẽ rất đau lòng. Thế còn số phận bọn bốn người ra sao? Mọi xác chết đều được nhận diện, xác tên số 4 hầu như không nhận ra, đầu văng khỏi cổ. Tôi rất muốn xác định hắn là ai cho chắc chắn, nhưng thôi kệ, hãy xem cái này, Prot nói và đưa cho tôi tờ báo. Báo đưa tin là âm mưu phản loạn của Li Changyan thất bại thảm hại và tên này đã tự tử. Prot nghiêm nghị nói, hắn là đối thủ chính của tôi, tuy hai bên chưa từng gặp nhau, song đây là cuộc đấu giữa hai bộ óc đặc biệt. Khi hắn được tin ba đồng bọn đều chết, hắn đã chơi canh bạc cuối cùng được ăn cả ngã về không và đã thua. Tôi tiếc là không biết số 4 là ai, vì nếu sau này, ô không, mình quá tưởng tượng, chứ chắc chắn là hắn đã chết thật. Anh Hastings, hai ta đã đương đầu và chiến thắng bộ tứ vĩ đại. Bây giờ anh hãy trở về với người vợ yêu quý, còn tôi sẽ nghỉ hưu thực sự. Vụ án lớn của đời tôi đã kết thúc, nay bất cứ vụ nào khác đều trở thành nhạt nhẽo. Quyết định rồi, tôi về chăm sóc vườn tược thôi, trừ khi tôi lấy vợ. Prot cười ngượng nghịu, và tôi có cảm giác rằng đàn ông thấp bé. Và Prot cười ngượng nghịu, tôi có nhận xét là đàn ông thấp bé thường hay ưa những phụ nữ cao ráo to lớn. Nữ bá tước Rosaikov, dù đã được giải thoát khỏi ách bọn bốn người, vẫn cao hơn Prot 4 cm.